Chào quý vị. Cái Phật tử sắp hết tới nơi rồi. Tối hôm nay là còn một đêm, ngày mai nữa là xong. Thành chúng tôi ngày hôm nay tính để rộng ra để mà cho quý vị trả lời những cái thắc mắc quý vị có thể có. Đầu tiên cho thầy nói một tí xíu. Cái bên ngoài cái Phật giáo ra đó, những bên ngoài đạo, Phật giáo gọi là cái chữ ngoại đạo đó. Những người mà ngoài tôn giáo Phật giáo đó thì họ không hiểu về cái quan niệm của luân hồi. Đức Phật á, có trí huệ, ngài mở cái Phật nhãn, ngài mới thấy được cái sự luân hồi chúng sanh trong cái cõi, trong cái pháp giới này. Đã mua được cái nhà thờ, tàu nhà thờ 2,5 tháng rồi vẫn chưa bắt đầu sửa được. Mái ngói nó vẫn chưa sửa được. Bắt đầu ấy. Cái kinh nghiệm học hỏi này nó như học hỏi nhiều vậy sợ. Chúng tôi chưa bao giờ sửa một cái chùa hết á. Cái lưu sơn tự này là dân hai tay tôi cúng cho thầy. Bây giờ thì phải làm đủ thứ hết rồi, phải cắt cỏ rồi phải gặp chính phủ rồi đủ thứ hết đó. Luật sư rồi kỹ sư rồi. Toàn sư không à. Đủ thứ hết á, sẵn học hỏi nhiều vậy sợ. Cái gì chia muốn là lắm á. Chiều nay có cái ông Hoan này, ông tới ông tu. Dương lạ đó, nhờ ông tới thì mới có cái cơ hội là nhờ ông thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha ra, chúng tôi là nói nếu không được cái sự thông dịch thì chắc chúng tôi cả cứng rồi. Sao nên có nhiều cái chuyện phải học hỏi dễ sợ lắm, đủ cái phương diện khác nhau để mà tu bổ một cái chùa để mà hoạt động được. Rồi học hỏi nó nhiều quá mà rõ ràng là cũng may mắn lắm đó. Tại cái may mắn dễ sợ, tại trước khi mà tới Lưu Sơn Tự thầy làm một chuyện thôi á, là ngồi tu thôi. Rồi xong rồi thầy mới được Hòa Thượng Tiến Hóa ra lệnh đi dạy. Cái ông này ông dạy thầy lạ, nói một câu không bao giờ nói hai câu hết á. Một câu thôi. Ông Tiến Hóa ông dạy thầy đó, luôn luôn mỗi lần dạy là một câu thôi, không bao giờ dùng hai câu hết đó. Thành bởi thầy cho học trò thầy trình độ thấp hơn tí 4 câu gì vậy đó. Cái người đại Bồ Tát dễ sợ, trí huệ dễ sợ. Nói một cái thôi là xong. Mình không hiểu ráng mà chịu. Ông mỗi lần Thiếu Hóa ông dạy thầy nói một câu xong không hiểu ráng chịu, bỏ đi. Rồi thầy là bỏ bao nhiêu năm trời ngồi suy nghĩ. Ông dạy mình cái gì, ông nói cái gì, nghĩa là gì hả? Thì trước khi mà tới đây thầy làm một chuyện thôi là tu. Khi mà tới cái chùa này được dâng cái chùa nữa hai tay lên thì công việc thầy là suy nghĩ cách nào để mà dạy vừa tịnh độ vừa thiền. Tới đây 9 năm trước, tới đây nó đầy đủ hết rồi, sẵn rồi, người nấu ăn cũng có, tượng đầy đủ hết, nên thành chỉ lo chuyện là ngồi suy nghĩ làm sao mà dạy thôi. Tại hồi mà tới, trước khi tới đây bắt đầu làm tịnh độ rồi thì tới đây mới thiệt sự làm nhiều hơn nhiều, cái kinh nghiệm đó mới thấy rộng. Bắt đầu phải dạy nhiều người quá, dạy thiền nhiều người hơn, dạy tịnh độ nhiều người hơn, phải giải quyết nhiều vấn đề nhiều hơn. Tới đây là chỉ công việc duy nhất là dạy. Vì giai đoạn thứ ba là làm sao chuẩn bị cái chùa. Đủ thứ chuyện, 100 thứ chuyện khác nhau cùng một lúc. Sao hỏi nhiều vậy sao? Cái nó càng khó chừng nào, nó càng phức tạp chừng nào mình học hỏi nhiều chừng đấy. Đức Phật mở Phật nhãn mới thấy được. Đức Phật mới thấy được cái chuyện này thôi. Ngài thấy rằng chúng sanh vì tạo nghiệp thành ra luân hồi liên tục trong cái lục đạo. Bởi vậy vì cái tạo nghiệp liên tục đó, đời đời kiếp kiếp, thành mình cứ tiếp tục, mình cứ luân hồi rồi. Và nếu như mà chúng ta không có cẩn thận đó, là mình chỉ tiếp tục theo cái tập khí trước mà tiếp tục luân hồi, nó dễ sợ. Quý vị phải hiểu là mình có phước dễ sợ, mình có cơ hội ngồi đây mình học hỏi về cái pháp đại thừa này, về cái pháp luân hồi này. Tại vì sau khi mình mất cái thân này chưa chắc mình gặp được lại cái Phật pháp đâu. Đại đa số những cái người mà mất cái thân người này sẽ không gặp được Phật pháp nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Sự thật tế, sự thật của cái cuộc đời của đại đa số những cái người mà chúng sanh đó, người trong nhân gian này đó, là họ, khi mà họ chết rồi họ không gặp được Phật pháp nữa đâu, cũng rất là khó gặp. Nên chúng ta phải hiểu rằng cái mình có phước báo không thể tưởng tượng được gặp được cái Phật pháp ngày hôm nay. Tại sao cái luân lạc trong cái vùng cái lòng luân hồi này? Thì qua sơ sơ thì thấy thầy cái này là cái lời dạy của lục độ vị tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Ngài nói tại sao mà cái chúng ta luân hồi trong cái pháp giới này đó, thì Đức Phật nói có 10 cái pháp giới khác nhau mà chúng ta có thể sinh vào được. Mỗi lần chúng ta qua cái chết xong rồi sanh lại đó, thì chúng ta có 10 cái pháp giới khác nhau có thể đi được. Nói về cái pháp giới mà thấp nhất mà nguy hiểm nhất là cái địa ngục. Tổ sư mới dạy rằng chúng ta đó sinh vào lấy cái thân sinh vào cái quả địa ngục đó, là tại vì là chúng ta tạo cái thập ác, mà cái tạo cái tội nặng của thập ác. Thập ác là gì? Rồi, nghĩa là sao? Thập ác nghĩa là sao? Là mình tạo những cái nghiệp ba qua cái thân khẩu ý. Cái thân á, thì mình tạo ra ba cái loại nghiệp. Ý thì tạo ra ba loại nghiệp, và khẩu thì tạo ra bốn loại nghiệp. Nó cộng lại thành 10 cái thập ác. Cái thân á, thì mình ăn cắp. Ăn cắp những cái đồ mình không cho mà mình lấy là ăn cắp. Mình tạo những cái tà dâm. Là mình có những cái chuyện làm quan hệ liên hệ tình dục ở ngoài cái hôn nhân. Cái thân thứ ba là gì? Cái thứ ba là sát sanh. Dùng cái thân này mà giết sát sanh. Thành đó ba cái nghiệp đó mà loại nặng là sao? Quý vị ăn cắp bất cứ cái gì mà trên 5 đồng qua là nghiệp nặng. Có ai có vấn đề gì không? Có ai vấn đề giơ tay qua? Có ai bây giờ ăn cắp trên 5 đồng chưa? Cái này là mình cố ý ăn cắp, lộn là nhẹ, lộn là bắt đầu là trung đó. Cái mình cố ý ăn cắp đêm 5 đồng. đó là nghiệp nặng của cái nghiệp là cái nghiệp ăn cắp đạo. Tà dâm. và tội sát sanh, mình giết một người là cái tội nặng. Quý vị thấy dễ không? Dễ phàm cái tội mà nặng của cái thân mình dễ sợ, nó dễ sợ. Thấy khiếp không? Hoặc là bốn cái nghiệp của khẩu nghiệp. Cái tội nặng á của cái thập ác á, và cái miệng của vị là cái vị nói tôi là thánh nhân mà mình không phải là thánh nhân, hoặc là mình nói mình nói xiên nói xéo để người ta nghĩ là mình là thánh nhân, cái đó cũng là đại vọng ngữ. Mỗi người xuất gia mà dám nói là tôi thấy con quỷ, tôi thấy địa ngục, mà thực sự không thấy là chết. Tôi có thần thông, tôi bay được, tôi thấy quỷ, tôi thấy thần này nọ, mà không thấy được là đại vọng ngữ. Hả? Nghe hiểu không? Cái đại vọng ngữ nó dễ sợ lắm, là những cái người mà đi dạy người ta đó dễ kẹt cái phạm cái giới này dễ sợ lắm. Mấy thầy mấy cô đó dễ mà đi khoe. Tao nói là tại đệ tử Phật tử nói là thầy có thấy mẹ con bây giờ ở đâu không?
Bà nó lên quả trời rồi,
tại nó mới cúng cho mình cái nhà mà xong mình xuống địa ngục được. Dễ sợ không? Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái vì tạo cái tâm nghiệp mà bằng tham sân si. Vậy không biết là cái tham sân si mà cái óc mà đại ác của quý vị ra sao, đại tham, đại sân, đại si ra sao, thầy hoàn toàn không biết. Mà tôi cảm đoan quý vị sẽ đi vào Tây Phương Cực Lạc. Đại si đó, không có cái chuyện đó được. Nên nhắc lại, quý vị mà tạo cái thập ác á, mà tới cái trình độ mà gọi là nặng đó. Và nhất á, là quý vị á, cái tâm quý vị đó chuyên môn là sân hận. Người mà chuyên môn nổi giận, nóng tính dễ sợ lắm. Thì những người đó đó sau khi chết đó, sẽ đọa địa ngục. Đức Phật nói như vậy. Ai thắc mắc gì không? Mỗi lần trong ngày quý vị tạo cái thập ác mà cái thượng phẩm, cái vị chuyên môn nổi giận, thì cái vị đang trồng cái chủng tử ra sau khi mình chết đó, sẽ đọa xuống địa ngục. Ai thắc mắc gì không? Có quen ai như vậy không? Vậy có quen ai như vậy không? Cái cõi thứ 9, thấp thứ nhì đó là cõi ngạ quỷ. Quý vị phạm cái thập ác mà trung phẩm và quý vị tham lam thì sau khi chết sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ. Sợ là đúng rồi, thầy cũng sợ chứ không phải riêng cổ đâu. Thì yếu vía ngồi thiền mới bớt sợ. Ngồi thiền sẽ bớt sợ. Thiền sẽ hết. Mỗi lần mà sợ như vậy á, niệm quán thêm Bồ Tát. Niệm cái niệm hoài cái tự động nó hết rồi. Mỗi lần mà nó tới như vậy, cảm thấy sợ đó, cái niệm quán thêm Bồ Tát, con sợ quá, cứu con, thì sẽ thành tâm hết ngay lập tức. Mình chưa đủ thành tâm cái niệm hoài thì tự động khi mà nó hết là lúc đó là lúc mà mình thành tâm. Đừng có đòi, nó là con niệm, đừng nói là mình tự ngưng, nó hết sợ ngay lập tức, cứ niệm thôi cho tới khi nữa mình quên. Nó giảng gì lắm. tại vì thường mấy cái người mà chết đó mà họ chưa đi đó thì họ mình về là họ còn cái hồn nó còn ở đó, phải gửi họ đi thì tại thường bởi vì cái mấy cái người mà có nhà mà có người chết ở trong á, nó ở lại nha, họ không đi đâu. Trong cái đó hai cái phần, một phần mình, một phần người ta mà còn người ta chưa đi thì thường ta lai vãng ở đó, không đi được. Tại giống như mình thích, mình ở nhà mình muốn về nhà mình đó, mình đâu có bỏ đi được. Thành khi mà họ chết rồi, họ chấp vào cái nhà của họ, họ không chịu đi. Rồi còn ra là phần của họ, còn phần của mình á là mình yếu vía. Thành tụi nó tới nó hù mình. Yeah. Uống chứ nghe đâu có chắc đâu. Đầu thai nhưng đều đầu thai làm quỷ nó về đó rồi sao bây giờ? Quỷ nó thích ở đó. Quỷ đó là trung phẩm thập ác với là tham. Bởi ngài Hoa lúc mà ngài giảng về cái phần này, ngài nói chỉ nói một phần là nói là cái này là khi mà tham á, thì trong tương lai sẽ bị làm đọa ngạ quỷ đó. Thiệt ra đó cái nhân mà chính á, là phải tham và chung với là thập ác trung phẩm mới đọa, còn tham không chưa đủ. Nói cái việc cái lý cho cái vị thấy hiểu cái sơ sơ từ từ rồi trong tương lai sẽ mình phân tích nó rõ ràng hơn nữa. Tham lam, ngài chuyên môn tham lam. Tham cái gì? Tham ăn. Bởi vậy chùa chúng tôi bắt đầu ăn đồ ăn luộc. Tham gì nữa? Tham ngủ. À, mệt một tí rồi, à, thôi nghỉ. Quý vị tưởng tham ngủ là chuyện thông thường, tham ngủ sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ. Dễ sợ không? Cô thân Hương xanh mặt luôn. Tham tiền. Ủa cô không xuất gia mà tham tiền kỳ vậy? Không, tham là tham không đáy, không bao giờ thấy đủ hết, nhưng phải lấy người ta. Không bao giờ thấy đủ hết đấy. Tham tiền. Tham cái gì nữa? Tham danh. Thích người ta muốn biết mình, thích mình nổi tiếng. Tham lợi là tiền đó, thường thường tiền là lời đó. Tham sắc. Tham sắc. Thầy không biết tham sắc là gì hết đó. Ai tham ăn gì không? Quý vị thấy không? Mình ai cũng có tham lam trong 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 bụng mình hết á. Ngay cô Quảng Ngân phải công nhận là cô tham tiền nữa. Bà Suya nó cũng là cái bà kia cũng nói là tôi cũng tham tiền vậy, sợ 100% đó. Tôi với chị em tôi là tham tiền hết á.
Quảng Ngân tham tiền tới Quảng Ngân bệnh tới mức chết rồi, không có nghĩ tới bệnh là nghĩ tới tiền nữa.
Khi vị nghĩ chứ coi, cái căn bản là không những cái lòng tham, mà mình chỉ cần sẵn cái lòng tham thì sao mình không phạm được cái thập ác được. Cái gì thấy khiếp không? Nó dễ dàng hay sao? Mình đã nổi cái lòng tham rồi thì đương nhiên mình phạm cái thập ác ngay lập tức. Dễ sợ không? Cái xuất sanh thì sao? Cái xuất sanh đó là cái vị phạm cái thập ác đó, mà cái loại nhẹ. Phạm nhẹ. Và si dốt. Có là cái tam ác thú. Là ba con đường là ác. Những người ác á là ta đọa xuống chỗ này. Những người ác đó. Nó có gì ta hại đâu. Cái tam ác thú đó, cái tệ nhất là cái địa ngục. Ba cái giới này, cái mà tệ hại nhất á là địa ngục. Xong rồi tới làm ngạ quỷ, xong rồi tới làm súc sanh. Chẳng hạn như cái vị sinh mà làm cõi súc sanh á, thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài đang 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 cái ông đại hộ pháp của Đức Phật á, là ông Sudarana đó, ông cho cái giường Kỳ Đà đó, thì ông cúng với Đức Phật, thì Đức Phật mới sai lời Phật với ông Sudarana đó tới, Sudarana đó tới để mà đo, để mà làm kế hoạch. Hồi đó không có kiến trúc sư này, thành sai lời Phật phải làm kiến trúc sư. Đang quay mảnh đất, quan sát mảnh đất, coi thử là trong tương lai sẽ xây Phật điện cho nào, nhà bếp cho nào, nhà tăng ở cho nào. Bỗng nhiên cái ông đó, ông đại thí chủ đó, nhìn ngài Xá Lợi Phất mới thấy ngài Xá Lợi Phất đang khóc, đang nước đang chảy ra. Hỏi là bạch ngài, tại cái chuyện xảy ra. Xá Lợi Phất mới trả lời, ông có thấy mấy con kiến nghe đâu? Cái ổ kiến này nè. Cái ổ kiến này á, là tôi thấy á, nó làm kiến từ biết bao nhiêu đời Phật rồi. Ở đây nè, nó vẫn làm kiến như thường. Cái kiến này nó làm kiến ở cái cõi này, nó biết bao nhiêu Phật tới đây rồi, nó vẫn còn kiến như thường. Dễ sợ không? Một Phật xuất thế rồi, cái việc Phật sau á, là có thể cả triệu, cả tỷ, tỷ năm, nhiều trường hợp tỷ năm luôn nữa mới xuất hiện cái Phật thứ nhì. Có nghĩa là cái ý cái câu chuyện này á, là một khi mà quý vị đọa vào cái giới súc sinh á, quý vị mà khó mà thoát dễ sợ, cái làm súc sinh hoài à. Giống như mình trở thành con gà đó, là mình nó tới nó mắc nó quý vị thấy không? Con gà đó mà nó bán đó là nó chết rồi, nó sinh lại con gà tiếp, nó như vậy đó. Khi mà làm một súc sanh rồi là cứ trở lại làm hoài. Thành muốn thoát á, thành bên Phật giáo mình á, một Phật tử mà rất là sợ đọa tam ác thú như vậy đó, nó khổ dễ sợ lắm. Quý vị đọa xuống cái ngạ quỷ đó, ngạ quỷ nó còn tệ hơn là súc sanh nữa. Súc sanh con chó nó còn được cho ăn, nó còn cho uống. Làm ngạ quỷ đó là đói với khát đời đời kiếp kiếp, hàng triệu ức kỷ kiếp. Quý vị đọa xuống địa ngục ấy, quý vị xuống địa ngục ấy, là bị tra tấn mỗi ngày cho tới khi chết luôn. Chết rồi nó thức tỉnh quý vị lại để tra tấn kiếp. Thành mỗi ngày đó quý vị bị tra tấn, cái đau khổ, cái đau đớn nó không thể tưởng tượng được. Mà càng xuống càng thấp á, thì cuộc sinh mạng mới càng lâu hơn nữa. Thành nên Phật tử chúng ta, Phật giáo chúng ta dạy tín đồ là cố gắng đủ mọi cách mà tránh bị đọa tam ác thú.
Thưa thầy, con muốn hỏi là tại sao một cái chúng sanh họ lại bị sân hoặc là bị si? Cái con thấy chẳng hạn như cái người ta bị dốt, là người ta bị dốt thôi. Chứ bây giờ nếu mà cái chúng sanh đó họ uống hết sân và hết si, thưa thầy phải làm cách gì?
Thì đọa đi ngôn từ từ nó hết cái gì đâu. Nó xuống địa ngục xong nó bị tra tấn, nó bị nhớ sao không dám bớt nóng một tí. từ từ Đức Phật dạy rõ ràng lắm quý vị đó. Đức Phật nhìn cái Phật nhãn nó thấy chúng ta đó cứ đọa hoài mà không biết sợ. Đức Phật nói đó, cô này đã từng làm súc sanh rồi nè. Cô này nó cái tóc nó bạc hết đó. Cô này đã làm súc sanh rồi. Thầy Vĩnh Hóa đã xuống địa ngục biết bao nhiêu kiếp nữa. không ai tránh được cái chuyện này. Cô phải hiểu như vậy, tránh được. Nó dễ quá đấy, nó dễ đọa quá đấy. Cái tam ác thú nó dễ đọa, dễ sợ lắm. Dễ ớt à. Dạ.
Yeah.
Có chứ. Ví dụ sao? Ví dụ một cái người, một con người mà sống như con thú vậy. Là khi vì nghe trong tin tức có những người chẳng hạn là mấy cái ta bắt cóc người ta xong nhốt trong trong cái hầm á, sống như con thú vậy. Nhốt lại, cột tay cột chân lại, lâu cho nó ăn thôi, cho ăn cho uống thôi, xong hành hạ người ta, không nghe lời là đánh, sống như như con thú vậy. Hoặc là ở tù. À, cái địa ngục của giống như mình ở tù vậy đó. Ở tù là địa ngục cái gì nữa? Cái nhà tù là cái địa ngục của cái cõi nhân gian còn gì nữa đâu. Nó tù túng. Đó là trí huệ của bên nhân gian mình, bên A Châu mình có được, ta thấy được cái chuyện đó. Okay, thấy không? Thằng con người á, nó có sống như cái cách như vậy á, nó không có tệ như là may được cái thân người ta, nó không tệ như con thú, nhưng đều cái cách sống mình giống như con thú vậy, đúng không? Là mình đờ đi, nó hành hạ mình quá, cuối cùng mình cái óc mình nó đờ ra luôn nữa. Câu hỏi là khi mà quý vị mà qua cõi tịnh độ rồi mà trở về lại đây đó, quý vị có đọa không? Nó không có thể đọa được, không thể đọa được nữa. Một khi quý vị thoát ra tịnh độ rồi là quý vị không bao giờ đọa được nữa. Đó là một cách để mà trừ cái sân với cái si đó, là gọi là đỡ nghiệp vãng sanh. Thành đem gọi là đỡ nghiệp vãng sanh, mình đem những chủng tự tham sân si của mình qua Tây Phương Cực Lạc. Mình trốn bên kia, thành nó không, cái chủng tử nó không thành thục được, nó qua bên kia nó mọc không được, chủng tử nó không có cách nào nó mọc nổi hết. À, đâu môi trường đâu có ai, mình cũng còn giận, mình cũng còn tham, còn sân, còn si gì nữa. Bên kia đâu có tham, có sân, có si nữa, thành có chủng tử tham sân si nó cũng cách nào nó mọc nổi hết, chịu thôi. Thành cái tình độ nó hay nó tuyệt vời chỗ đó. Chứ làm cái người mà nó tham sân si đầy đủ đầy đầu, làm sao mình bỏ nó được, bỏ nó kịp được. Mình còn tham sân si mình tạo biết bao nhiêu cái nghiệp từng giây từng phút, đúng không? Từng giây từng phút mình cái tâm mình nè, nó tham nè, nó sân nè, nó si nè, từng giây từng phút đó. Có ai tạo nghiệp đó không? Không có hả? Cô Thanh Hương, làm sao mà bớt, làm sao mà gạt nó bây giờ? Sao mà bớt nó bây giờ? Mình chưa bớt bao nhiêu, mình còn tạo thêm nhiều. Mình còn tạo biết bao nhiêu cái chủng tử mà tham sân si mới, mà mình chưa kịp gạt được một cái chủng tử cũ mình đã tạo biết ra cả trăm ngàn cái mới rồi. Mình chưa mà gạt được, mình mới xóa một cái là cái này cả mình tạo cả trăm ngàn cả triệu cái rồi. Mình nhổ, mình chưa diệt được một cái chủng tử tham mình thôi, mình tạo cả trăm cả triệu cái chủng tử tham mới rồi. Óc mình nó lè như vậy. Bởi cái vị thấy cái óc mình nó lè dễ sợ lắm. Thành ra đó, cái chủng tử mình tạo nó nhiều quá, thành thầy mới nói là khi cái vị chết á, những cái nghiệp đó như cái tảng đá khổng lồ nó kéo cái vị xuống. Như cái tảng đá nó khổng lồ, nó kéo quý vị xuống tam ác thú. Yes. No. Chẳng có đủ thời giờ quý vị vào cái 10 cái thập pháp giới này. Nhưng đều để nói tại vì quý vị chỉ muốn nghe cách thoát, quý vị muốn nghe những cái tam ác thú này, quý vị phải biết sợ. Thầy cũng sợ, đừng nói cái gì. Nó khiếp lắm. mấy cái bà sau sung sướng rồi bây giờ cái mặt phây phây, chứ còn bữa nào cũng đọa một cái ông thầy nói là bệnh hoang nói trước mà không tin, không lo. Lúc đó mà đọa rồi kêu cầu cứu thầy là thầy cũng đọa trước quý vị rồi. Cái người xuất gia nó tạo nghiệp còn nhiều hơn quý vị nữa. Sự thật là vậy thôi quý vị, mấy người xuất gia tạo nghiệp. Tạo nghiệp dễ sợ lắm. Thì cái cuộc sống quý vị, cuộc sống người tài gia thì tạo nghiệp nhiều, người tạo chuyện cái ác thì nó nhiều mà thiện nó ít, có sự khác biệt chứ. Nhưng người tài gia quý vị là sống trong cái cõi thế gian thành tạo cái nghiệp nhiều hơn, nghiệp ác nhiều hơn là nghiệp tốt, đồng ý không? Người tài gia đó mình làm chuyện ác nhiều, làm chuyện tốt ít. Mình đi làm việc mỗi ngày, mình sinh nhai thì mình làm toàn tạo nghiệp không à, đúng không? Thế không nghĩ được cái nghề nào mà không có tạo nghiệp hết đó. Ngay cái nghề nhà tu cũng vậy đó. Chán đời lắm. Bên cái Phật, bên cái người xuất gia đó thì tạo nghiệp ác nó còn to hơn nhiều nữa. Người xuất gia thì tạo cái ác nó cũng nhiều mà to hơn nữa, và cái thiện nó cũng nhiều và to hơn nữa. Khác biệt nhau chừng đó thôi. Cái người xuất gia đó là học cái pháp để mà kềm cái ác nghiệp của mình, tránh cái ác nghiệp khi mình chết. Người tại gia không học cái đó. Khác nhau chừng đó thôi. Là chúng tôi á, người xuất gia đó thì học cái phương pháp, học cái tri kiến để mà tránh đọa. Cái người tài gia chỉ lo cuộc sống này thôi, quý vị không lo tương lai gì hết, đúng không? Nó khác chừng đó đó. Vì vậy nếu người xuất gia đó mà không chịu tu đó sẽ đọa lẹ hơn quý vị. Người xuất gia mà chịu tu đó, thoát được. Người tài gia khó mà thoát, khó thoát hơn nhiều. Cái pháp xuất gia là cái pháp để mà giải thoát, thoát được cái vòng. Người tài gia không có cái pháp như vậy, người xuất gia mới có cái pháp như vậy thôi. Nó khác biệt chừng đó. Người xuất gia đó một đời mới thể thoát được. Người tài gia một kiếp khó mà thoát lắm, người xuất gia một kiếp thoát được. Cái pháp là cái pháp thoát trong một kiếp. Để lần nữa thì thầy nói vạch ra cái điểm cách trắng trợn như vậy đó. Quý vị thoát ra bằng cách quý vị trở thành A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát hoặc là Phật. Thì cái pháp người xuất gia là cái pháp chuyên môn đem cái vừa vào bốn cái cảnh thánh giới đó. Là pháp đặc biệt của Phật mới có thôi. Ngoài Phật giáo không có. Sự thật là vậy. Nhìn khi mà nói giống như khoe khoang khoác lác thì sự thật là Đức Phật là pháp của Phật và pháp của thầy. Thầy chỉ nói cái miệng khoác lác thôi chứ còn không phải pháp của thầy. Thì tối nay chỉ có nói được có ba cái ác thú thôi. Hết thì giờ rồi. Cái người mà phàm phu đó không chọn được cái chốn mình đi. Cái người mà xuất, mấy cái người mà thánh nhân á thì người ta chọn được, ta chọn đi đâu cũng được hết đó. Bởi mới gọi là thoát vậy đó. Là họ không cần đọa nữa, không thể đọa được nữa, đều họ có quyền chọn đọa. Họ có quyền chọn xuống làm địa ngục, xuống làm súc sanh, xuống làm ngạ quỷ để cứu người ta. Họ làm chúa giáng, chú nai, chú hưu để mà cứu mấy con nai, cứu mấy con hưu. Bà gì đó, Yuyu Đà La cũng là vợ nai của vua nữa. Lúc mà Phật làm vua của nai đó, thì cái bà Yuyu Đà La cũng là vợ của Phật luôn nữa. Nghe thắc mắc gì không? Cái bà này cái mặt như xanh lại xanh lè. Biết sợ rồi. Nhỏ ác dễ sợ. Cái đó là thập ác đó con. Nói giờ là thập ác đó. Nó bậy. Cái người xuất gia cũng khó thoát lắm cô ơi, tại vì phải có phương pháp tu mới thoát được, chứ cái không phải xuất gia là thoát đâu, xuất gia là loạn cao cao rồi. Tại sao dám nói như vậy? Tại vì cái mình muốn thoát ra phải có ông thầy biết con đường thoát mới có được, mới thoát được chứ. Nó khơi khơi, ai mà tin. Ông thầy phải biết đường dẫn mình đi chứ. Giống như giờ cô muốn đi chợ mà cô mới tới Hawaii mà không biết chợ búa ở đâu đâu. Đúng không? Mình mò là mình chết. Thầy cái mà thầy rất rất mà ngạc nhiên mà thầy cũng hiểu được. Đó, nhiều người ta thích xuất gia nghe. Có ngược lại có đại đa số quý vị là không chịu xuất gia. Ngược lại có nhiều người đó xin xuất gia. Nói là con chỉ muốn xuất gia thôi. Nói là trời con muốn xuất gia, ao ước được xuất gia. Nói tại sao vậy? Biết nói sao? Con thấy mấy cô mà cái áo của người xuất gia đó nó đẹp, con thấy sướng quá đi. Hoặc là có nhiều người xuất gia, hoặc người ta trở thành người sa di, muốn học thiền vài năm xong trở hoàn tục lại thôi. Dốt không thể tưởng. Mà sao mà không đọa được? Ý thầy nói là cái người xuất gia đó, thầy thắc mắc ở chỗ đó, người ta xuất gia là không phải để mà giải thoát, ta xuất gia để cái gì sướng không à? Hoặc là thầy hiện giới ta nói tôi muốn học cái Phật pháp để tôi cứu người ta. Mình dạy người ta mình chưa thấy con đường giải thoát là cái gì, chỉ làm ta lầm tưởng là có thể thoát được thôi. Nó tai hại như vậy, thành cái vị cái nỗi cái tội cái vị nó nặng dễ sợ. Thành cái vị thấy không? Mình cũng giúp người ta, mình đọa địa ngục xong mình thoát địa ngục một cái rồi mấy đệ tử của mình lúc trước mà đi theo mình á, gì nó tới nó đòi nợ. Là chết với tụi đó. À, bây giờ Linh nó muốn nghe rồi. À. Ôi trời là khổ. Nghe cô đã hỏi gì không? Nó niệm Phật buổi chiều nó đủ sức nó được thì mình dùng một chữ thôi, còn chữ còn nó hết hơi rồi. Chà là khổ. Tại sao? Câu hỏi là tại sao? Typical. Trời ơi, nó tới nó làm thầy vọng tưởng. Thầy còn có tiếng. Mình nghĩ toàn là những cái hương vị của cà lem không à. Tại sao A La Hán lại nằm trong cái thai là bị mê muội. Mỗi lần khi bị sinh ra đó là quý vị bắt đầu lại hết. Quý vị mà sinh mà chết xong sinh ra đó thì qua cái thai đó mỗi người sinh ra đều mê muội hết, trừ phá Đức Phật mới không có, thì ai cũng mê muội. Đức Phật mới không mê muội thôi. Bồ Tát sinh ra là rồi mấy Bồ Tát sinh ra sao rồi có dẫn đường có chuyện gì xảy ra thì nói là kể. Giờ cái tụi nó nỉ y nó hỏi về cái thánh giới. Cái mà thầy thấy mà ngạc nhiên nhất á, trong cái cõi thế gian này á, đại đa số những người xuất gia đã xuất gia là không phải vì mà đắc cái giải thoát. Tại sao mình biết cái Phật pháp mình á, cái gì phải chọn cái ông thầy mà người ta đã giải thoát rồi để ngài dạy chúng ta cái cách để mà giải thoát. Nếu không có ai dạy sao quý vị biết? Hả? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Cái khổ là quý vị á, mình sinh ra tất cả mọi người đều mê muội hết. Ngoài Đức Phật ra thôi á, tất cả mọi người, Bồ Tát, A La Hán đều bị kẹt hết, đều bị mê muội hết. ai cũng bị mê muội hết đó. Người tài gia, người xuất gia thì kiếm ông thầy mà đắc giải thoát rồi đó, thì người ta mới dẫn đường cái vị được nhé. Chứ còn nếu người ta chưa đắc giải thoát sao người ta dẫn đường cho cái vị bây giờ? Thầy giới thiệu cái vị ông thầy đã đắc giải thoát rồi đó. Theo đường này sẽ đắc giải thoát. Thì nói chỉ này dạy một chuyện thôi là giúp học trò đắc giải thoát. Ngày tối hôm qua thầy nói cái gì đó, nổi cái công phu khuya thôi đó để giúp cái vị đắc giải thoát. Mấy sư khác đâu có hiểu chuyện đó đâu. Phải ta chế này chế nọ. Còn ngày Thiên Hóa là làm một cái pháp để cái vị làm công phu khuya để mà đắc giải thoát. Thành cái người thánh nhân ta như vậy, mỗi nhất cử nhất động người ta đó đều dạy cái vị đắc giải thoát. Không phải như vậy không? Mà Ngài Tiêu Hóa đó, Ngài có nhiều con đường hơn. Ngài có nhiều cái pháp dễ sợ. Mật tông cũng có, thiền tông cũng có, tình độ cũng có, giới cũng có, giáo cũng có. Thành thầy nhắc quý vị, nếu quý vị mục tiêu quý vị bây giờ thấy quý vị hiểu rằng cái nguy hiểm của trong cái vòng luân hồi. Giờ qua những người tới trễ đó nghe lại cái băng cho rõ ràng, nó dễ đọa dễ sợ lắm. Cả ngày đó quý vị biết không, con biết không, nồi trong một cái dây thôi đó con tạo ra là một cái dây thôi con tạo ra là 1000 cái nghiệp, cái tâm nghiệp, cái ác tâm nghiệp. Một giây thôi đó là tạo ra 1000 cái ác nghiệp trong của cái tâm. 999 cái tâm nghiệp nó lẻ như vậy đó. Làm sao khi bị xóa kịp? Mình mỗi ngày mình tạo nhiều quá đi, tạo thêm nhiều quá đi. Thành ra quý vị mà cứ nói cái thực tế của mình là mình phải kiếm một cái người mình chỉ đường cho mình, ta ai mình cũng là mê muội. Câu hỏi là những cái người mà ta gọi thánh nhân mà ta chọn tới quả ta bà này mà ta sinh ra ta bị mê muội, chuyện gì xảy ra? Không đọa được. Tại một khi mà quý vị làm thánh nhân rồi, quý vị sẽ không bao giờ đọa hết. Không bao giờ đọa hết. Thầy nói là phải ít nhất tứ quả chứ không phải tam quả rồi nhị quả, sơ quả nó còn đọa nha. Cái tụi kia từ tam quả, nhị quả, nhất, sơ quả của A-la-hán vẫn đọa như thường. Đừng có tưởng bở. Sao cái nghiệp mình làm cái nguyện, nhưng đều cái nguyện nó chín mình mới đi được, còn cái nguyện mà nó chưa thành thục mình cũng chịu thôi à. Đâu có dễ vậy. Ví dụ tôi nguyện là tôi sẽ anh nguyện anh sẽ cưới em đời đời kiếp kiếp, tin được không? Thì Phật A Di Đà cũng nói cô như vậy đó, cô nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật nói tết mà rốt là em. Đâu có dễ vậy. Đúng không? Ngay A Di Đà còn chưa tin cô mà cô đòi, cô đều đi giỡn hoài. Ai thắc mắc gì khác không? Là sao? Là sao? Ai đó? Giết chó với mèo đó hả? Nuôi chó nuôi mèo đó hả? Có đọa không sao hả? Không, chưa chắc. Không sao. Mấy người nuôi chó nuôi mèo thì sau này có chó mèo tới nó thương mình thôi. Nó nhớ chó, nó nhớ mình cho nó ăn rồi. Không sao hết đó. Để nhớ đừng có chạy theo nó thôi. Đừng nói ta thương mà mày đi đâu ta đi theo nấy. Mà chết đó. Đừng có nguyện như vậy. như cô Lan á, tao thương chó dễ sợ, mi với tao là đời đời kiếp kiếp ở với nhau. cái người mà khi mà gọi cái vào cái quả thánh rồi đó, phước họ lớn quá đi. Có nghĩa là cái vị cái thánh, cái quả thánh á, cái quả cái vị tứ quả a la hán trở lên á, thì cái phước báo của vị nó lớn quá, cái vị không thể nào đọa được nữa, không cách nào đọa được nữa. Dưới á thì đọa được, thành cái tuổi tam quả nó đọa đọa loạn cao cao. Chào cô Tân Hương, chào. Được hàng tứ quả. Sao bây giờ? Có ai biết không? Quý vị muốn tới được tứ quả là hắn, có hai cái điều kiện. Kiếp này nè, kiếp sau thì hơi trễ. Ha? Kiếp này, lo kiếp này trước đi. Thứ nhất là quý vị không có, quý vị là vô ngã. Vô ngã. Đừng có phục vụ cái bản ngã của mình. Sáng sáng thức dậy, đừng có kẻ mắt. Là mình kẻ mắt lại bản ngã mình, nó mình đang phục vụ bản ngã. Không có tới cái tiệm hớt tóc. Mình không đi mua những cái đồ sang trọng, trừ phi để cúng cho thầy. Rồi. Mấy cái người bây giờ, mấy cái người lớn tuổi người ta khôn lắm cô, ta hiểu lúc là ta nói, bây giờ ta sống cuộc đời rồi đó, giờ mình ta đi xuất gia để mà ta tìm cách mà giải thoát. Chứ còn bây giờ mình còn gì nữa đâu. Thành ra bên Việt Nam mình mới đời phưa, đời xưa mấy ông vua chúa đó, họ khôn lắm. Họ sống hưởng thụ cả cuộc đời rồi. Cái lúc mà họ là lớn tuổi, nói bây giờ tôi xuất gia để tìm cách giải thoát. Có là khôn vậy sao? Cái Việt Nam mình có đó. Việt Nam, cái trí huệ Việt Nam hay lắm. Đều trật ở chỗ nào. Là nó dốt. Nó đòi vào chùa ở, nó không chịu đi tìm ông thầy. Vào chùa ở làm cái gì? Có người hiểu không? Tại mấy ông vua nó lọa hết như vậy đó. Dốt. Mình sống sung sướng cuộc đời bây giờ. Mà cái vị mà trừ phi cái vị vào cái đắc cái giải thoát kiếp này, là cái chắc, cái xa chắn cái vị sẽ đọa. Thầy chẳng thà làm vua chứ, khi mình chết luôn kệ, trót thầy trét. Trước khi mình muốn đọa địa ngục mà. Chơi xà láng luôn. Bởi Việt Nam mấy ông vua đọa quá trời vậy đó. Đọa địa ngục đầy hết. Một khi mà cô mà nếu mà cô đắc được tứ quả trở lên á, là cô sẽ không bao giờ đọa nữa, không bao giờ đọa được, không thể nào đọa được nữa, trừ phi mình muốn đọa thôi, xuống này cứu mấy đứa kia, mấy đứa bà xì lô cố đó. Muốn tới tứ quả là hang và sao, thứ nhất á, là vô ngã, ăn đồ luộc, bớt ăn phở, bầu ngư, tôm hùm, thịt, cá. Bớt ăn xì dầu, bớt ăn muối. Thành cái vị phải bớt phục vụ cái bản ngã của mình. Đó là cái con đường đi. Và cái tâm quý vị là cái tâm của tứ diệu đế. Là có nghĩa là sao? Thấy là khổ. Ví dụ càng có ai chạy trúng số độc đắc 400 triệu, thấy là khổ chứ không phải thấy là sướng. À, ví dụ khác. À, mới được cưới vợ. Nói đi, nói đi. Cái đó thiệt sự là khổ. Mới đẻ con ra. Đẻ con ra là khổ không thể tưởng, đừng có sung sướng. Hả?
Có cái chùa mới.
Cái tâm quý vị thấy là rõ ràng cái điều là khổ cái gì sướng đâu mà tham. Cái đó là cái trí huệ thưa quý vị. Khổ cái gì đâu mà tham. Sao? À, đúng đúng rồi. Được sắp tới sắp được cái đó một trong bốn đó. Cái thứ nhì là sao? Cái khổ cái tập đế là có nghĩa là cái gì? Thế cái khổ nó chồng chất với nhau, nó chồng chất hơn, nó chằng chịt, mình cách mà mò được rồi. Nó khiếp lắm, nên cái chồng nó chồng chất với nhau, cái khổ nó tạo thêm cái khổ. Đúng đúng. Ăn bữa này ăn tô phở ngon thì ngay mà ngay phải đòi ăn hủ tiếu. À, bữa nay mà ăn đồ mặn mà ngon ngày mai phải đồ mặn hơn tí nữa mới được á. Như vậy thấy không? Là cái tập đó có nghĩa là mình cái khổ này đó nó chiêu cảm thêm cái khổ chồng chất lên nó. Mình ăn khổ này thiệt ra nó đang chiêu cảm cái khổ khác tới thêm nữa chứ không phải để yên xong đâu. Ai có vấn đề gì không? Muốn khóc không? Rồi cái tâm quý vị thấy được như vậy rồi là tôi phải tìm cách mà thoát. Tôi phải chạy thoát cái này. Tôi không muốn làm nạn nhân của cái khổ này. Tôi muốn giải thoát. Giải thoát để mình thấy hưởng được cái sung sướng kiếp này chứ không cần phải khổ. Cái nó ngược lại với cái khổ là cái niết bàn. Nó sướng dễ sợ lắm. Giảng cho người biết, nó biết. Cái người mê muội đó nói không tin. Nói tôi sung sướng, tôi quen thuộc. Còn cái người mà có trí huệ nó nói ồ cái này là khổ, cái gì đâu mà sung sướng. Cái căn cơ người ta như vậy, nói ta tin ngay lập tức. Thành bởi vì cái vị khi một cái người mà đã đạt tới cái tứ quả la hán trở lên rồi, cái kiếp sau á, đằng sau nó nghe lại cái tứ diệu đế, nó ô đúng rồi, cái này quen thuộc quá. Thoát ngay lập tức. Thành phải có ông thầy nói cho mình nghe. Này con ơi con, cái này là khổ đó con. Con biết không? Nó khổ dễ sợ lắm. Nghe một cái nữa. À, cái này là cái khổ đế. Kiếp trước tôi nghe rồi. Nó mở trí huệ ngay lập tức. Đắc giải thoát ngay lập tức. Thầy bắt đầu lộ những cái bí mật trong nhà nghề mà không thầy giảng nhiều hơn quý vị á. Khó làm ăn lắm, khó làm tiền đó em ơi. Phật pháp mà không làm tiền sao mà sống bây giờ. Ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị nghe Phật pháp á là không phải nghe để mà nói là vì ông thầy nói có lý, tôi thích tới nghe ổng. Cái quan trọng là quý vị theo Phật pháp á là mình tìm đủ mọi cách hết đó để mình gần tới cái giải thoát hơn. Chứ đừng có nghĩ cái sung sướng, đừng nghĩ cái thích thú ở trọng. Cái Phật pháp mình á là không phải thoải mái. Thành nếu cái vị tu Phật pháp mà muốn là sung sướng, muốn là thoải mái thì cái vị con đường là con đường, không phải con đường giải thoát. Sự thật thưa quý vị là nếu cái vị tu Phật pháp mà cái vị thấy thoải mái, cái vị thấy sung sướng, ôm cây. Ôm cây cổ thụ. Tôi yêu nhân loại. Cái đường mà thoải mái là con đường kẹt. Quý vị có biết không? Ngài Tiến Hóa là người duy nhất mà thầy thấy ngài dạy cái khó, ngài dạy cái khó khăn, ngài không dạy cái dễ. Dạy cái khó khăn, ngài cái thất bại chứ không dạy cái sự sung sướng, thoải mái. Ngài dạy về cái dở của quý vị. Ngày sao? Nói lại. Không thể là có thể. Không thể biết hết. Ai nói? Nó đọc sách nào bắt đầu nghi ngờ cái mạng cái mạng đó đừng có đọc nữa. Cái A Di Đà Phật á là một vàng cái pháp môn ở trong đó. Còn tu nổi cái niệm Phật hay không là con sẽ hiểu hết tất cả, thấy hết tất cả mọi gì. Đừng ngừng cái tin mấy cái bạn đó. Dục thùng rác. Mấy cái này thầy chưa giảng thôi, nhưng còn đừng có tin mấy chuyện. Tại những cái người mà tuyên truyền những cái này là xuất gốc từ không phải ông thầy mà là người giác ngộ. Thầy khuyên cái vị đó, học Phật Pháp á, là học cái gốc. Coi thử là cái gốc của cái pháp từ đâu ra. Bởi vì cái Phật giáo mình á, đại thừa mình á, có cái dòng. Cái dòng nó quan trọng dễ sợ. Quý vị theo cái dòng mà tu thì đắc giải thoát. Mà quý vị đi mà đi tầm bậy là không đắc được đâu. Chẳng như có Phật, có những người mà có những ngoại lệ đương nhiên rồi. Bây giờ cũng có ngoại lệ hết đấy, đều cái đường về an toàn nhất á, là tìm cái dòng mà tu. Theo cái dòng mà tu, đừng có dạy. Cái dòng đó phải cái dòng của những người tổ sư đã giải thoát rồi. Những người tổ đó đều là đắc giải thoát hết, đều là Bồ Tát hết. Thành ra cái chuyện mà quý vị biết mà nói ngày hôm nay nói là nó dễ đọa. Thầy giảng quý vị làm cái điều kiện mà đọa nó quá dễ đi. Và từng giây từng lát á, là quý vị đang tạo cái nghiệp để mà đọa. Mình chịu thôi. Bởi vậy cái kiếp này á, mà muốn đắc giải thoát nó khó dễ sợ lắm. Tại vì bởi vì Đức Phật mới có tạo cái pháp xuất gia để người ta chỉ chuyên môn suốt ngày ngày đêm chỉ lo tu để mà đắc giải thoát thôi, không lo chuyện sinh sống, không lo chuyện ăn uống, không lo chuyện nấu ăn, không lo chuyện tiền bạc, không lo gì hết. Cái pháp xuất gia là như vậy thưa quý vị. Nếu không á, quý vị nghĩ cho coi, nếu mà còn phải sinh nhai đó thì nhớ hàng có những người xuất gia ta phải lo trả tiền nhà, ta do biết là ăn ở đâu, phải mua đồ ăn mới ăn chứ. Áo đồ mà mặc thấy tội dễ sợ. Mấy người như vậy khó mà đắc giải thoát lắm. Cái đường đó là đường bế tắc. Thấy nhiều mà thấy tội dễ sợ mà chịu thôi, mà nói người ta không tin. Nói sợ người ta giận mình. Nhưng bữa trước có cái cô đó tới đây mà thầy tính cho tiền rồi, mà tại cô khen thầy không giống to nữa. Thấy người ta nghèo mình tội, mình đâu có mình có 5 đồng mình cho 5 đồng cái gì đâu đó, đâu cái gì mà thì cùng lắm ngày mai mình đã khèo người khác, đâu có sợ gì, đâu có sợ đâu. Cái cô vừa trước tới đó, cô khen thầy, mấy thầy cũng dám đưa tiền nữa. Mình đưa tiền người ta là cái cô chuyên mới tới chùa là mấy hòa thượng thường tọa tới khen người ta để lấy tiền, là kẹt thêm cho cổ. Pháp trật rồi. Không phải thì chỉ trích, mình muốn giúp, để mình giúp như vậy mình hại người ta. Người xuất gia mà lo chuyện tiền bạc là chết ngắt rồi. Nó thường thường người xuất gia mà tới chùa mình đó, mình có lịch sự đó, mình cúng dường người ta tiền gọi là mã phí. Đó là cái truyền thống mình đó, hiểu không? Người ta tới đó, người xuất gia tới là mình phải cúng dường người ta cái tiền mã phí. Tôi tới đây phải tốn tiền người ta chứ. Mà cái cô đó, cô nịnh thầy một cái là thầy rồi thôi, không đụng cô. Thầy biết cô vuốt một cái là mấy hòa thượng cho, đâu cần tìm mình đâu. Cô sẽ nhớ mình, vuốt mình không cho. Không được, người xuất gia, cái pháp người xuất gia là không có chuyện lo mà sinh nhai, không lo chuyện, không lo chuyện áo quần ăn bờ, cái đó là cái đông pháp phát người xuất gia. Chỉ lo tu thôi. Thầy nó khó lắm. Mà như vậy còn chưa được nữa, mà nhiều người tu nhưng mà chưa đắc giải thoát. Phạm Bảo Thanh có ai này? Họ không lo gì hết mà đâu có đắc giải thoát đâu. Cái đời sau này, cái đời thứ ba đâu có đứa nào đâu. Đời thân nữa. Họ giỏi nó nghe hệ thống họ là chỉ người tu thôi đó. Mà đâu có đắc giải thoát nổi đâu. Nó hỏi mấy ông thầy, sao hỏi thầy được? Thầy đâu phải trong hệ thống, sao thầy trả lời được? Thầy có thể nói ở chùa này, thầy nói chùa kia không được. Chùa mình cũng tu cái dòng đó luôn nữa. Khác ở chỗ nào? Có người sửa lưng cho quý vị. Tụi kia không có người sửa lưng. Ở đó thầy ở 4 năm đâu có ai sửa lưng thầy đâu. Một cái câu đó phải có người giảng như thầy biết cái tại sao phải ngồi kiết già chứ. Ngài Thiện Hóa là ngồi kiết già như đều ông đâu có bắt ai ngồi kiết già đâu. Thầy bắt cái vị ngồi kiết già, giảng cái biết tại sao phải ngồi kiết già, giảng cái vị biết là tại sao cái đầu nó phải nhức, tại sao chân nó phải nhức, nói còn chưa tin nữa. Mà nó không nói nữa, sao cái vị biết được? Con có biết không? Thầy mà tu một cái có vấn đề nó kêu thầy hỏi mấy ông kia, hỏi bây giờ con có vấn đề làm gì bây giờ? Nói, tao cũng không biết luôn nữa. Chết chất mình rồi. Pháp là một chuyện, pháp là cái chữ thôi. Cái pháp nó phải có áp dụng cho mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Cái pháp là cái lý thôi, cái sự nó khác. Cái pháp là cái nhẫn. Như là cái nhẫn đối với cái cô này là khác, đối cô kia là khác, cái cô kia là nhẫn là rùng beng. Người thì nhẫn là bị mắng, người thì nhẫn là ăn, người thì nhẫn lạnh, người nhẫn là đau, người nhẫn là ngủ, người nhẫn là khùng. Mỗi người nó mỗi khác. Chỉ một chữ nhẫn thôi sao mà con tu xong được. Giống như vậy, như nó tóm lại, nó dễ đọa. Quý vị từng giây từng phút quý vị đang tạo cái chủng tử để mà đọa, chắc chắn là sẽ đọa. Trừ phi mà quý vị bỏ cuộc đời của mình để mà tìm con đường giải thoát, nên quý vị có cơ hội. Cái người xuất gia, pháp người xuất gia Phật giáo mình đó, là cái pháp đặc biệt để quý vị tu để một chuyện thôi là đắc giải thoát kiếp này. Cái pháp nó như vậy. Cái dùng nó chừng là thôi, quý vị đắc giải thoát kiếp này. Cái người tài gia nó khó hơn nhiều. Quý vị phải đi làm việc nè, phải lo gia đình mình, phải lo cho cha mẹ mình, phải lo cho con cái mình, phải lo cho xe mình, phải lo trả tiền nhà nè. Nó biết bao nhiêu cái ràng buộc trong cuộc đời mình. Thằng người xuất gia đó, pháp người xuất gia là chặt hết tất cả. Chỉ lo một chuyện thôi là con cần làm cái gì để mà đắc tứ quả là hán trở lên. Quý vị không lo cái gì hết á, chỉ lo một chuyện thôi. Bởi vậy nó lẹ hơn nhiều. Bởi cái người cái hệ thống đại học đó, là ông chủ chùa đó phải lo hết cái chuyện đó. Thì người dưới không cần lo chuyện đó. Khó dễ sợ thưa quý vị. Cuối cùng chung quy là quý vị cách mà giải thoát mà quan trọng nhất của quý vị là đi theo phương cực lạc. Đấy. Không có cái nào dễ đâu. Cách mà dễ nhất là tây phương cực lạc. Tại sao như vậy? Cái pháp mà pháp chính của tịnh độ đó là cái pháp để gửi quý vị đi. Thì quý vị đi không được, quý vị không đủ sức. Tại vì quý vị giác ngộ chưa nổi, sao mà đòi tu gì nữa. Cái pháp tịnh độ nó rất đặc biệt là cái tha lực mà không ai nói trắng trợn như thầy nói đó. Là quý vị không đủ cái căn cơ để mà tu. Không đủ điều kiện để mà tu. Pháp tịnh độ nó rất quan trọng cái thời đại này, là tại vì cái pháp tịnh độ là cái pháp để gửi quý vị đi. Cái hỏi đó trắng trợn đồ quỷ. Ông thầy đấy nói nó quanh nó co là ông muốn đi, nhưng đều nói là thầy sau khi mà thầy ngừng lại rồi là ai sẽ làm 49 ngày. Kêu cái này đã người ta thắc mắc chuyện này nhiều rồi, nhiều năm rồi. Thầy có cái tin tốt và có tin xấu cho quý vị. Tại vì thầy biết á, là cái chuyện vãng sanh là phải, thầy biết cái thời này, cái miệng thầy mới nói, thằng con hỏi đó, thầy công nhận cái chuyện đó. Nên miệng thầy dám nói là phải gửi đi á, mà phải có người gửi đi á, đúng không? Trong tương lai sẽ có tiếp tục. Có hai cách, thầy nghĩ ra hai cách rồi. Nghĩ được hai ba cách. Hiện bây giờ thầy phải lo quy sơn tự, xong rồi phải lo giảng kinh, đang sửa soạn kinh, đang phải in kinh, phải dạy thiền, phải dạy thủ nhãn, đủ thứ 100 chuyện, đâu có thời giờ lo mấy cái chuyện kia. Có cái cơ sở đó phải lo cho nó chứ, đâu có thời giờ. Thành cái chuyện mà 49 ngày, cái chuyện này phải đợi sau này. Trong tương lai là hy vọng sẽ làm được. Thầy đang dự tính thực hành 2-3 cái chuyện khác nhau để mà tiếp tục. Hiện bây giờ thầy có nhiều cái lửa nó đang cháy. Hiện bây giờ nhiều chuyện quá đây. Thành ra thầy lo cái chuyện tình độ chưa được, cái chuyện vãng. Hiện bây giờ cái thì giờ thầy á là phải lo chưa đủ thì giờ để mà lo cho cái đời sau của pháp môn tịnh độ. Cái khổ vậy mình chịu thôi. Cha như thầy, cái nguyện vọng thầy á, chia sẻ cùng quý vị nghe. Nguyện vọng thầy á là giảng về cái pháp, những cái pháp ngày tiếng Hoa chưa giảng kịp nữa. Nó phải được giảng ra tiếng Anh, không thôi á cái hiện bây giờ không có ai, thầy không thấy không có ai giảng được hết á. Thầy sợ là nó sẽ, cái pháp nó sẽ thất truyền với thầy, thầy chết là xong. Nó song song luôn với tình độ luôn nữa. Cái việc thầy làm đó, cái giảng cái pháp, mấy cái pháp này quan trọng hơn tình độ nữa. Tại cái giảng pháp này thì cái tương lai đại thừa nó mới có được. Đại thừa nó bắt đầu nó phát, nó thịnh được. Phải cần những cái pháp này. Mà nếu không có đó thì đại thừa khó mà phát triển lắm. Còn cái tình độ đó là nó eo hẹp hơn nhiều. Anh thầy chịu thôi. Không đủ thời giờ mà làm. Làm không kịp. Tại vì hiện bây giờ trong cái hệ thống mà pháp này thì hóa giảng đó không có. Mà không có những pháp này tu không được. Nếu không á, thì cái pháp, cái đại thừa mà cao nhất là Ngài Tuyên Hóa có, mà không Ngài truyền cho đệ tử của Ngài, những cái thừa kế của Ngài, mà nếu như mà không bổ túc thêm á, thì cái đại thừa nó sẽ bị hạn chế bởi con đường của Ngài Tuyên Hóa, không thể có được. Mỗi cái đời nó phải thêm một tí. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa bây giờ chỉ lo dịch thôi đó, thầy lo chuyện đó lắm, sợ lắm. Là nó bị cái Phật pháp này bị hạn chế bởi cái thông dịch của họ. Thứ nhất á, là hạn chế bởi cái pháp ngày tiếng hóa truyền. Và thứ nhì nó hạn chế bởi cái sức hiểu biết của họ. Họ dịch trật. Vì thông dịch mà càng ngày nó bị e hẹp. Đó là chuyện xảy ra bên Pháp, Nhật này, Đại Hàn này, Việt Nam này, Tàu này. Nó chết dứt hết. Khi mà họ thông dịch ra là chết hết. Mỗi lần mà thông dịch ra nó mất một tí, thông dịch là mất tí. Mỗi lần cái vị thông dịch á là mất một tí. Càng ngày nó càng hẹp lại. Là như vậy cái đại thừa nó càng ngày nó bị thu hẹp lại là chết. Đó cái nguyện vào ngày Tiên Hóa mà là mà dạy truyền lại cái pháp, cái giáo, mà cái giáo họ cách họ làm bây giờ là họ càng ngày càng thu hẹp lại. Thầy sợ đang lo âu cái chuyện đó. Là cái giáo mà họ đi theo cái đường thông dịch thôi đó, nó sẽ thu hẹp lại cái giáo là không được. Làm cái gì biết thầy giảng chơi thôi, thiệt ra nó đang nới rộng cái Phật pháp, cái kinh mình giảng nó đang nới ra, đang nới từ từ cho họ thấy. Chẳng cái gì để ý thầy dạy giảng nhiều hơn về cái trình độ. Ngài Thiên Hóa không có giảng, khi người đọc cái Ngài Thiên Hóa giảng rất ít về trình độ. Thầy giảng cái gì nhiều hơn về cái dòng quy ngưỡng, Ngài cũng không có giảng. Phải bổ túc thêm chứ đâu thể nào mà giữ còn lại cái ôm nó xong rồi dịch ra là chết. Thầy thấy thầy lo là tại vì họ dám sửa những cái pháp mà sư tổ họ dạy mà họ chưa hiểu cái pháp mà dám sửa, và cái thiền thất mà bỏ từ thu ngắn lại chuyện không thể chấp nhận được. Cái đại pháp mà chưa tu tới nơi tới chốn.